SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Thanh Ngôn kính mời quý vị nghe bản tin nhanh với một số sự kiện chính. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết một thỏa thuận hòa bình với Ukraine sắp được ký kết, kêu gọi đào tạo chống phân biệt chủng tộc cho các nghị sĩ sau màn trình diễn Burka của Pauline Hanson. Kế hoạch 10 năm của Liên đoàn bóng lưới Úc nhằm nâng cao hình ảnh của đội tuyển quốc gia nữ và nhà máy lọc dầu Bình Sơn của Việt Nam tăng cường nhập dầu thô từ Mỹ. Sau đây là bản tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Hoa Kỳ đã tiến rất gần tới việc đạt được một thỏa thuận với Ukraine và Nga để chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm của họ. Các phái đoàn từ Hoa Kỳ, Nga và Ukraine đang có các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi trong bối cảnh Hoa Kỳ đang thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt một cuộc chiến của Điện Kremlin. Trước đó, Tòa Bạch Ốc cho biết một thỏa thuận có thể được ký kết sớm nhất là trong tuần này. Nhưng khi tên lửa của Nga tiếp tục trút xuống Kyiv, các nhà lãnh đạo châu Âu tỏ ra nghi ngờ. Phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến của cái gọi là Liên minh Thiện Chí, gồm 35 quốc gia ủng hộ Ukraine, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nhắc lại lời kêu gọi về một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Tất cả các đồng minh trong Liên minh Thiện Chí đều biết cả hai từ công bằng và lâu dài đều vô cùng quan trọng. Tại Úc, Thủ tướng Anthony Albanese đã gặp Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc tại Quốc hội Liên bang vào hôm qua khi ông tham gia Bảo tàng Quốc gia. Ông Triệu Lạc Tế được xem là nhân vật quyền lực thứ ba trong chính trường Trung Quốc. Các nghị sĩ và nhân viên Quốc hội được khuyến cáo tắt điện thoại và việc chuẩn bị gián đoạn Wi-Fi như là một phần của biện pháp an ninh. Chuyến thăm đã làm dấy lên đồn đoán rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sớm tới Úc. Chuyên gia Ray Smith từ Đại học Quốc gia Úc cho rằng nhiều điều kiện vẫn còn phải hội đủ trước khi ông Tập đến thăm. Ở một diễn biến khác, lãnh đạo đảng One Nation Pauline Hanson đã bị khiển trách bởi vì mặc burqa vào quốc hội, đồng thời bị cấm tham gia thượng viện trong 7 ngày họp. Điều này xảy ra khi bà Hanson mặc burqa vào quốc hội hôm thứ Hai. Bà hiện cáo buộc thượng viện đang từ chối quyền trình dự luật cấm burqa của một nghị sĩ. Tuy nhiên, Ủy ban chống phân biệt chủng tộc của Úc Girish Haran Sivaraman đã bày tỏ lo ngại về những hệ lụy khi một chính trị gia có hành vi như lãnh đạo đảng One Nation đã thể hiện. Ông kêu gọi đào tạo chống phân biệt chủng tộc cho các nghị sĩ và thượng nghị sĩ. Gia đình các nạn nhân vụ đâm dao tại Bondi Junction đang kêu gọi điều tra bác sĩ tâm thần Andrew Boroslavac, người đã khai rằng hung thủ Joe Cauchy không bị loạn thần khi đã gây án hồi tháng 4 năm ngoái. Hôm thứ Ba, điều tra viên của tiểu bang cũng được biết rằng có một khoảng thời gian ngắn nhưng quan trọng để hệ thống báo động vang lên. Điều này có thể làm ảnh hưởng đến một trong những nạn nhân. Tòa án cho biết chỉ có khoảng cách 77 giây giữa cuộc gọi từ bảo vệ và thời điểm nạn nhân Bika Diachia bị đâm khi bà cúi xuống nhặt chai nước. Tòa cũng nghe rằng Cochi đã từng có tiền sử bị tâm thần phân liệt hơn 20 năm. Tin thể thao, toàn quyền Úc Sam Martin vừa công bố kế hoạch 10 năm nhằm đưa bóng lưới netball phát triển mạnh hơn nữa. Mục tiêu chính bao gồm tăng số người tham gia, cả người chơi và người không chơi, lên từ 1 đến 2 triệu vào năm 2035, giữ vị thế số 1 thế giới của đội Diamonds và đưa bóng lưới trở thành giải đấu thể thao nữ phổ biến nhất tại Úc. Netball Australia đang tìm khoảng vài 10 triệu đô la từ nhà đầu tư tư nhân để triển khai kế hoạch. Ali Tucker Munro, Chủ tịch Hội đồng Văn hóa Thổ dân của Netball Australia, nói rằng việc mở rộng tầm ảnh hưởng và di sản của môn thể thao này đòi hỏi phải tháo gỡ các rào cản mang tính hệ thống cũng như tạo thêm cơ hội cho tài năng đa dạng. Liên quan đến Việt Nam, nhà máy lọc dầu Bình Sơn dự kiến sẽ mua 1 triệu thùng dầu thô West Texas Intermediate từ Hoa Kỳ trong tháng 1 năm 2026. Đây là lần mua thứ hai trong 3 tháng nhằm tăng cường nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Trước đó, nhà máy Bình Sơn đã nhập 700.000 thùng dầu vào tháng 1. Hiện tại nhà máy đang vận hành 120% công suất thiết kế và dự kiến sẽ nâng lên đến 125% trong năm tới. Trong nỗ lực thu hẹp thâm hụt thương mại với Hoa Kỳ, Việt Nam đang tìm cách nhập thêm nhiều sản phẩm khác như nông sản, khí hóa lỏng và máy bay. Việc nhập khẩu này là một phần trong nỗ lực thu hẹp thâm hụt thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.